Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Thanh Phương, Thủy Dương, Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 4 năm 2017. Hoa Kỳ bắn tên lửa vào một căn cứ quân sự của Syria. Nga giận dữ, phương Tây hoàn hồ, còn Bắc Kinh trung lập. Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh vệ tinh Hoa Kỳ xác nhận việc Trung Quốc đưa tiêm kích đến Hoàng Sa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, oanh kích vào Syria, Trump tỏ quyết tâm hơn Obama. Kính thưa quý vị, khuya hôm qua, Hoa Kỳ đã mở một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Syria nhằm đáp trả vụ tấn công bằng hóa chất mà chế độ Al-Assad bị tố cáo là thủ phạm. Đây là chiến dịch quân sự đầu tiên của Mỹ đánh vào chế độ Damas.
Tổng cộng 59 tên lửa Tomahawk đã được bắn từ các chiến hạm của Mỹ ở vùng địa Trung Hải vào căn cứ không quân Al-Sharat thuộc tỉnh Homs, miền Trung Syria. Theo Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria, ít nhất 4 binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong vụ oanh kích này. Sân bay thì bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hãng tin chính thức Sana của Syria thì khẳng định đã có 9 thường dân, trong đó có 4 trẻ em thiệt mạng trong các vụ oanh kích của Mỹ. Trong một bài phát biểu long trọng, đọc từ tư dinh của ông ở bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giải thích rằng vụ oanh kích đêm qua là có liên hệ trực tiếp đến vụ tấn công bằng hóa chất hôm thứ Ba vừa qua, được cho là do quân đội Syria tiến hành, khiến cho ít nhất 86 người thiệt mạng, trong đó có 27 trẻ em. Vụ tấn công hóa học này đã khiến cả thế giới phẫn nộ. Ông Trump cáo buộc người mà ông gọi là nhà độc tài Bashar al-Assad đã dùng vũ khí hóa học, cụ thể là một chất độc thần kinh, để tấn công vào thường dân vô tội. Tổng thống Mỹ còn kêu gọi các quốc gia văn minh hãy chặn đứng cuộc nội chiến ở Syria mà đã khiến 320.000 người chết kể từ tháng 3 2011. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomacho gửi về bài tường trình.
Donald Trump avec ce raid américain envoie certes un message à Bachar el-Assad.
Với vụ oanh kích của Mỹ, Donald Trump gửi một thông điệp đến Bashar al-Assad cũng như đến hai đồng minh của Damas là Nga và Iran và đến các nước láng giềng của Syria. Đó là giải thích của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ sau cuộc tấn công sáng hôm nay. Ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố, Moscow đã không làm tròn trách nhiệm, phía Nga hoặc là đồng lõa hoặc là bất tài. Lầu Năm Góc thì nói rõ là Bộ Tổng Tham mưu của Nga đã được thông báo trước khi Mỹ tiến hành oanh kích. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vụ oanh kích này với gần 60 tên lửa Tomahawk bắn từ hai chiến hạm ở vùng địa Trung Hải là nhằm đáp trả vụ tấn công bằng hóa chất. Một tội ác mang tính thù hằn đã khiến 86 người chết. Tổng thống Mỹ ra quyết định rất nhanh chóng sau cuộc họp hôm qua với Hội đồng An ninh Quốc gia. Hội đồng này đã trình bày với ông nhiều phương án khác nhau. Sau đó, ông Trump đã thông báo cho một vài dân biểu quốc hội trước khi bật đèn xanh cho vụ oanh kích. Các nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ hành động này của ông Donald Trump. Nhưng một số người này yêu cầu có thêm thông tin về chiến lược về Syria của Tổng thống Mỹ trong những tháng tới đây.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Quyết định bất ngờ của Mỹ cho oanh kích căn cứ không quân Syria gần Homs đã được phương Tây đồng loạt lên tiếng ủng hộ, nhưng đã tạo ra những phản ứng gay gắt từ phía Syria, Nga và Iran. Riêng Trung Quốc giữ thái độ trung lập. Phản ứng dữ dội nhất có lẽ đến từ phía Nga. Moscow vào trưa nay loan báo đình chỉ thỏa thuận đã ký với Washington về việc ngăn ngừa sự cố giữa phi cơ hai nước trên bầu trời Syria. Trước đó, Moscow đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp về cuộc oanh kích của Mỹ vào Syria. Ngay khi được tin, theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng tố cáo một vụ xin trích gây hấn nhắm vào một quốc gia có chủ quyền, dựa trên một cái cớ giả dối. Dĩ nhiên là chế độ Damas đã tố cáo hành vi xâm lược của Mỹ, quân đội Syria thì cho rằng Hoa Kỳ đã trở thành đối tác từ ngữ trong nguyên văn của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và nhiều tổ chức khủng bố quốc tế khác. Hành động của Hoa Kỳ tuy nhiên rất được phương Tây hoan nghênh. Vào sáng nay, trong một thông cáo chung, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về diễn biến của tình hình khi liên tục dùng đến vũ khí hóa học và các biện pháp giết người hàng loạt. Riêng Trung Quốc lần này không thấy tố cáo mạnh mẽ Hoa Kỳ, có thể là vì không muốn khuấy động cuộc gặp thượng đỉnh Tập Cận Bình Donald Trump tại Florida. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không chỉ trích trực tiếp Mỹ, mà chỉ kêu gọi các bên tự kiềm chế để tránh làm cho tình hình xấu đi thêm. Bắc Kinh cũng nói thêm rằng, Trung Quốc lên án mọi vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, bất kể là vụ việc xảy ra trong hoàn cảnh nào. Trước lúc oanh kích xảy ra, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã từng họp bàn về Syria. Cuộc họp hôm qua rốt cuộc đã không thông qua được nghị quyết nào lên án chế độ Damas về vụ tấn công hóa học ở Syria. Theo thông tin riêng RFI Marie Bourreau tại New York, thì một lần nữa nền ngoại giao Liên Hiệp Quốc lại thất bại, nhường chỗ cho hành động đơn phương của Hoa Kỳ.
À la sortie des négociations, les mines des 15 diplomates sont graves. Nikki Haley, l'ambassadrice américaine, s'est montrée inflexible.
Khi rời khỏi bàn đàm phán, vẻ mặt 15 nhà ngoại giao rất nghiêm nghị. Đại sứ Mỹ, bà Nikki Haley, đã tỏ ra không khoan nhượng. Tất cả đều biết là chính quyền Trump đã dứt khoát hành động. Nhưng trước báo chí thì họ cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhắc đi nhắc lại câu, chúng tôi không từ bỏ, không bao giờ từ bỏ. Chỉ có phó đại sứ Nga là gửi lên cuộc tấn công của Mỹ bắt đầu vài phút sau phát biểu của ông. Thông điệp của ông rất rõ. Nếu hành động quân sự diễn ra, tất cả trách nhiệm nằm trên vai những người có chủ trương thảm hại sai lệch này. Chúng ta phải nghĩ đến hậu quả. Hãy nhìn ví dụ Iraq, hãy nhìn ví dụ Libya. Phiên họp này đánh dấu thất bại ngoại giao của Liên Hiệp Quốc, không đạt được một giải pháp thương lượng. Mỹ đã quyết định oanh tạc và đã cảnh báo trước. Phía Nga thì đã 7 lần phản đối nghị quyết về Syria. Đối với Mỹ, chỉ điều đó cũng đủ để Mỹ tấn công mà không cần sự chấp thuận của Liên Hiệp Quốc.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Trở lại với vụ tấn công hóa học ở Syria, hôm qua Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định rằng, theo kết quả giải phẫu tử thi của những nạn nhân trong vụ tấn công hóa học ở Khan Sheikhoun, Syria, thì dường như khí sarin, một chất độc thần kinh rất mạnh đã được sử dụng. Từ Istanbul, thông tín viên Alexandre Biet cho biết thêm thông tin.
Ce sont les corps de trois personnes évacuées en Turquie mardi. Elles sont décédées peu après leur arrivée. L'autopsie.
Có ba nạn nhân đã được chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba, mùng 4 tháng 4, nhưng họ đã qua đời ít lâu sau khi tới bệnh viện. Để làm tăng tính xác đáng của các kết quả phân tích, chính quyền Ankara nói rõ là việc giải phẫu tử thi do các bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành dưới sự giám sát của các chuyên gia quốc tế. Và theo Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, thì các kết quả này cho thấy các nạn nhân dường như bị nhiễm các chất độc hóa học. Các mẫu phân tích sẽ được gửi tới Ankara và sang châu Âu để có thêm các kết quả cụ thể. Thế nhưng, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ không ngần ngại khẳng định ngay rằng, chắc chắn đó là khí sarin và chế độ Bashar al-Assad là thủ phạm duy nhất phải chịu trách nhiệm về vụ tàn sát này. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tấn công dữ dội chế độ Damas. Ngày hôm qua, Tổng thống Erdogan đã gọi nguyên thủ Syria là kẻ sát nhân. Một phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ còn khẳng định là sau vụ tàn sát này, không thể để một chính quyền như vậy lãnh đạo đất nước Syria nữa.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Dẫu sao thì chiến dịch tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Syria hôm qua phản ánh một thực tế, Hoa Kỳ hiện đã bố trí đầy đủ các lực lượng hải quân và không quân quanh Syria để có thể can thiệp bất cứ lúc nào, trong lúc các cố vấn quân sự của Mỹ cũng hiện diện đông đảo trên bộ, góp phần trợ giúp các quân đội đồng minh.
Theo một nghiên cứu thì Bộ Tư lệnh Mỹ vùng Trung Đông hiện có trong tay ít nhất là 35.000 quân nhân sẵn sàng chiến đấu. Chủ lực của quân đội Mỹ là các chiến hạm phóng tên lửa của hạm đội 6 đặt bản doanh ở Napoli, miền Nam nước Ý, nhưng có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hơn 1.000 cây số, tức là có thể dễ dàng bắn tới Syria. Không quân Mỹ hiện đang sử dụng nhiều căn cứ ở khu vực Trung Cận Đông, gần Syria nhất là căn cứ Isikrit ở thành phố Adana, miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ cách biên giới Syria khoảng 100 km. Ngoài ra còn có các căn cứ ở Jordani, Kuwait, Qatar và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên bộ hiện có khoảng 900 quân nhân Mỹ tại Syria, chủ yếu là các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt và pháo binh, giúp huấn luyện một liên minh Ả Rập Kurdistan chống lực lượng Daesh. tại Iraq, lực lượng cố vấn của Mỹ cũng lên đến hơn 5.000 người, và đại pháo Mỹ cũng như trực thăng tấn công Apache đã nhiều lần xung trận tại nước này.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ có một mối quan hệ rất rất tốt trong dài hạn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump đã tuyên bố như trên vào hôm qua nhân buổi dạ tiệc khoản đãi ông Tập Cận Bình khi lãnh đạo Trung Quốc gặp gỡ đầu tiên lãnh đạo Mỹ.
Khác hẳn với giọng điệu cứng rắn với Trung Quốc trong thời gian tranh cử tổng thống, trong bữa dạ tiệc tại tư dinh của ông ở Mar-a-Lago, bang Florida, ông Donald Trump hôm qua đã có một câu nói bông đùa. Chúng tôi đã thảo luận với nhau rất lâu, nhưng hiện giờ thì tôi chẳng đạt được gì cả. Nhưng chúng tôi đã xây đắp một tình thân hữu. Ý ông muốn nói đến tài thương thuyết được cho là rất giỏi của ông trong chuyện làm ăn. Hôm nay, lãnh đạo Mỹ-Trung mới thực sự bàn về những hồ sơ quan trọng đối với hai nước, đặc biệt là chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên và quan hệ thương mại song phương. Và giờ trước khi bay đến bang Florida để tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Donald Trump đã một lần nữa cho rằng về trao đổi thương mại thì Hoa Kỳ đã không được Trung Quốc đối xử một cách công bằng, khiến cho thâm thủng mậu dịch của Mỹ đối với Trung Quốc lên đến gần 350 tỷ đô la trong năm 2016. Theo các nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc có thể sẽ có một số nhân nhượng về thương mại và đầu tư nhằm giúp tạo công ăn việc làm ở Mỹ. Hồ sơ gây gốc thứ hai giữa Washington với Bắc Kinh là Bắc Triều Tiên, nhất là sau khi Bình Nhưỡng lại thách thức quốc tế bắn thêm một tên lửa vào vùng biển Nhật Bản một ngày trước cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo Mỹ-Trung. Từ nhiều tuần qua, Hoa Kỳ vẫn thúc giục Trung Quốc gây áp lực để buộc đồng minh Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo các nguồn tin ngoại giao, ông Tập Cận Bình có thể sẽ chấp nhận một nhân nhượng, đó là để cho tăng cường kiểm soát các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với chế độ Kim Jong-un. Đổi lại, lãnh đạo họ Tập có thể yêu cầu Tổng thống Trump từ bỏ một hợp đồng vũ khí quan trọng với Đài Loan mà Bắc Kinh vẫn xem là một tỉnh của Trung Quốc.
Về tình hình Biển Đông, một chiến đấu cơ Trung Quốc vừa bị vệ tinh chụp hình trên phi đạo của đảo Phú Lâm tại Hoàng Sa hôm 29 tháng 3. Bức ảnh chiếc J-11 do Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á công bố hôm qua là bằng chứng mới nhất về việc Trung Quốc điều động chiến đấu cơ đến quần đảo Hoàng Sa mà họ chiếm từ tại Việt Nam vào năm 1974. Theo hãng tin Anh Reuters, đây là lần đầu tiên từ một năm nay mà sự hiện diện của chiến đấu cơ Trung Quốc tại Hoàng Sa bị phát giác, và cũng là lần đầu tiên từ khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, được công bố đúng vào thời điểm ông Trump tiếp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida. Reuters cho rằng chắc chắn ông Trump sẽ dựa vào đó để nêu bật mối quan ngại trước việc Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa các tuyên đồn của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo chuyên gia Greg Poling của Anti, không rõ là chiếc J-11 đã được đưa đến đảo Phú Lâm từ lúc nào, nhưng mọi người nên chờ đợi là Trung Quốc sẽ có hành động triển khai tương tự tới các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở quần đảo Trường Sa, vì lẽ các công trình quân sự của Trung Quốc ở đó đã xây xong. Riêng về Việt Nam, theo hãng tin Reuters, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra vào hôm qua tại một số nơi dọc theo bờ biển Việt Nam để đánh dấu một năm thảm họa Formosa, khi một nhà máy thép của Đài Loan xả chất thải độc hại ra biển, gây tổn hại khủng khiếp cho môi trường và sinh kế của người dân.
Theo hãng tin Reuters, nhiều người dân ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình dưới sự hướng dẫn của các nhóm công giáo đã tổ chức những cuộc biểu tình trên đất liền cũng như trên thuyền nhằm bày tỏ thái độ phẫn nộ trước cách giải quyết vụ việc của chính quyền đối với tập đoàn Formosa. Nhiều bức ảnh và video đăng trên Facebook cho thấy những người biểu tình mang theo các biểu ngữ với các nội dung như ai đã rước Formosa về để đầu độc Việt Nam hay là chính phủ lấy tiền người dân lãnh họa. Theo một nhà hoạt động được Reuters trích dẫn, thì tại một khu vực, người dân đã đưa thuyền ra biển để tổ chức biểu tình, để không bị chính quyền địa phương trấn áp. Tuy nhiên, theo nhân chứng này, đã không có một nhóm phản đối nào bị cảnh sát làm khó dễ. Các cuộc biểu tình đã diễn ra một hôm sau khi Bộ Môi trường Việt Nam kết luận rằng nhà máy thép Formosa đã khắc phục được 52 trên 53 sai phạm về môi trường, cho nên đã hội đủ điều kiện để vận hành trở lại. Tuy nhiên, Formosa còn phải chờ đèn xanh chính thức của chính phủ Việt Nam trước khi chạy thử.
Còn tại Thái Lan vào hôm qua, quốc vương nước này đã ký chấp thuận bản hiến pháp mới do quân đội soạn thảo và đã được thông qua trong cuộc trưng cầu dân Ý hồi tháng 8 năm ngoái. Lên cầm quyền từ năm 2014, chính quyền quân sự khẳng định rằng hiến pháp mới giúp xóa bỏ nạn tham nhũng, nhưng những người chống đối cho rằng đạo luật cơ bản này nhằm ngăn cản phe đối lập, đặc biệt là hai cựu thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra trở lại cầm quyền. Nhà chuyên gia Sophie Boisseau du Rocher về châu Á thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Pháp phân tích.
Thực ra, điều mà quân đội Thái Lan làm đó là hợp pháp hóa việc nắm quyền lãnh đạo đất nước. Giờ đây, quân đội ngự trị lâu dài trên chính trường Thái Lan, và đó là mối lo ngại thực sự. Thái Lan sẽ có bầu cử lập pháp, quân đội đã hứa như vậy. Cuộc bầu cử này có thể sẽ diễn ra trong năm 2018. Thế nhưng, không chắc là phe đối lập có thể được tự do hành động để trình bày chương trình tranh cử và giới thiệu các ứng viên của mình. Do gia đình Shinawatra đã giành được thắng lợi trong tất cả các cuộc bầu cử, từ năm 2006 tới nay, nên thực ra, chính quyền quân sự tìm cách ngăn chặn tình trạng này tái diễn. Phe quân đội căm ghét gia đình Shinawatra. Với các thắng lợi bầu cử, gia đình Shinawatra trong một trường mực nào đó tỏ ra khinh thường giới quân nhân. Chính vì thế, chính quyền quân sự đã soạn thảo bản hiến pháp mới theo nhu cầu của họ, để sao cho những kịch bản tương tự không tái diễn. Họ viện ra các lý do như đấu tranh chống tham nhũng, chống bất ổn, bảo vệ nền quân chủ, đấu tranh chống khi quân. Đó là những cơ chế được lập ra và kìm hãm nền dân chủ Thái Lan.
Aujourd'hui, inhibe complètement la démocratie en Thaïlande.
Phóng viên không biên giới, theo hãng tin AFP hôm nay vừa mở văn phòng đảng đầu tiên ở châu Á nhưng đặt văn phòng này tại Đài Bắc, Đài Loan thay vì tại Hồng Kông vì sợ ảnh hưởng của Trung Quốc. Tại đặc khu hành chính này là văn phòng thứ 12 của tổ chức phóng viên không biên giới ở nước ngoài. Văn phòng ở Đài Loan sẽ đặc trách chủ yếu khu vực Đông Bắc Á.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, oanh kích vào Syria, Trump tỏ quyết tâm hơn Obama.
Khi tấn công trực tiếp vào chế độ Damas để đáp trả một vụ tấn công bằng hóa chất vào thường dân ở Syria, Tổng thống Donald Trump đã tỏ quyết tâm hơn người tiền nhiệm Obama, vốn đã lùi bước trong hoàn cảnh tương tự. Vào ngày 21 tháng 8, 2013, chế độ Bashar al-Assad đã vượt qua lằn ranh đỏ mà cựu Tổng thống Obama đã vạch ra với vụ tấn công bằng khí độc sarin ở ngoại ô thủ đô Damas, khiến tổng cộng 1.400 người thiệt mạng, đa số là thường dân, theo các số liệu của phe đối lập Syria. Hai ngày sau đó, ông Obama tuyên bố sẵn sàng tấn công vào quân đội của Bashar al-Assad. Lúc đó, cả London lẫn Paris đều ủng hộ việc dùng vũ lực để trừng phạt chế độ Damas. Nhưng Obama sau đó đã gây bất ngờ cả ở Hoa Kỳ lẫn trên thế giới, khi ông quyết định đưa vấn đề ra trước Quốc hội Mỹ, khiến cho khả năng can thiệp quân sự vào Syria không thể xảy ra trong ngắn hạn. Thái độ của Tổng thống Obama đã khiến Tổng thống Pháp François Hollande hết sức bất bình, vì lúc đó Paris đã sẵn sàng yểm trợ Mỹ tấn công Syria, vì vụ này mà quan hệ Pháp-Mỹ đã xấu đi trong khoảng một thời gian. Như vậy là dưới thời chính quyền Obama, Hoa Kỳ đã không hề can thiệp chống chế độ Damas, mà ngược lại đã thương lượng với chế độ này để đạt được một thỏa thuận về việc dỡ bỏ kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự giám sát của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, một tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Nhưng có vẻ như là quân đội của chế độ Damas vẫn còn trong tay những vũ khí đó. Sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mà chế độ Bashar al-Assad bị cáo buộc là thủ phạm, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư vừa qua đã cho rằng người tiền nhiệm của ông phải chịu một phần trách nhiệm vì đã có quá nhiều lần ranh đỏ bị vượt qua mà chế độ Damas không hề bị trừng trị. Nhưng ngay cả đối với Tổng thống Trump, vụ anh kích ngày hôm qua cũng đánh dấu một sự chuyển hướng ngoạn mục trong chính sách của ông về Syria. Chỉ cách đây vài ngày, Washington còn tỏ cho thấy là họ không xem việc Tổng thống Bashar al-Assad ra đi là điều kiện tiên quyết trong mọi giải pháp cho xung đột Syria, mà ưu tiên hàng đầu của Mỹ hiện nay chính là chống lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo Daesh. Trong thời gian tranh cử tổng thống, nhà tỷ phú Donald Trump cũng đã từng chỉ trích chính quyền Obama về chiến lược vừa chống chế độ Damas vừa chống khủng bố Hồi giáo, cho rằng chiến lược này không hiệu quả. Cũng chính ông Trump đã công khai yêu cầu Tổng thống Obama đừng can thiệp vào Syria sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damas năm 2013. Nhưng có lẽ là những hình ảnh trẻ em Syria chết thê thảm trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm thứ Ba vừa qua đã khiến Tổng thống Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách đối với Syria, bất ngờ ra lệnh oanh kích vào chế độ Damas. Vụ oanh kích ngày hôm qua có lẽ là nhằm tỏ cho Tổng thống Bashar al-Assad thấy rằng Tổng thống Trump sẽ không để cho ông muốn làm gì thì làm, như dưới thời Obama, tức là không để cho chế độ Damas tiếp tục vượt qua những lằn ranh đỏ. Nhưng vấn đề đặt ra là vụ oanh kích này có sẽ là khởi đầu của một chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria hay sẽ chỉ dừng ở đó? Nếu chỉ bắn vài chục tên lửa vào Syria rồi thôi, thì sẽ chẳng giúp được gì cho việc chặn đứng cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 7 năm tại nước này.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Thùy Dương, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp. Hôm nay Thu Hằng sẽ nói về những họa sĩ ghi dấu thời gian tại quảng trường Tertre trên đồi Montmartre ở Paris. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu Điểm nói về Jean-Luc Mélenchon, nhà hùng biện bất khuất trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Nhưng tiếp theo đây, mời quý vị nghe phần tin bổ sung của RFI.
Chiếm lại thành phố Daejeo, canh bài sống còn đối với chế độ Syria. Nằm bên bờ sông Euphrates, cách phía đông Raqqa khoảng 150 km, tỉnh Daejeo có vị trí chiến lược đối với cả Syria lẫn Iran vì khu vực này vừa dồi dào về dầu mỏ, vừa là cửa ngõ dẫn đến Iraq. Đây cũng là khu vực tiếp nối với các vùng đất nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng dân quân theo hệ phái Shia thân Iran, một khi Mosul lại trở về tay nhà nước Iraq. Nếu chiến độ Syria cùng với đồng minh Nga và Iran đành để Hoa Kỳ và lực lượng dân quân người Kurdistan chiếm lại Raqqa từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, nhưng không có nghĩa là Tổng thống Bashar al-Assad sẽ từ bỏ miền đông Syria. Vùng đất Syria vô ích này trải dài trong sa mạc, dọc theo dòng Euphrates, ngược với một Syria có ích và đô thị hóa mà Damas đã chiếm lại được nhờ sự hỗ trợ quân sự của Nga và Iran. Tổng thống Assad có thể đã thắng các phe nổi dậy, nhưng không có miền đông Syria đầy dầu hỏa và lúa mì, ông ấy cũng không thể thắng được một cuộc chiến hòa bình. Nhận xét trên được một chuyên gia thân chính phủ đưa ra vào thời điểm Hoa Kỳ không còn đánh giá việc Tổng thống Assad ra đi là điểm ưu tiên, và trong cuộc đấu tranh để nối lại liên minh với các phe phái, mà phần lớn đều nổi dậy chống chế độ độc tài, thì Daejeo trở thành địa điểm chiến lược trong mắt cả Damas và Tehran.
Theo phân tích của chuyên gia Pháp Georges Manpoino trên tờ Le Figaro đăng ngày 5 tháng 4, nắm được quyền kiểm soát Daejeo là vấn đề sống còn đối với Damas. Vì thế, không phải ngẫu nhiên nếu từ hơn 3 năm nay, bất chấp mọi trở ngại, chế độ Assad vẫn duy trì 6.000 người trên thực địa để kiểm soát sân bay quân sự và 1/3 thành phố, trong khi phần còn lại nằm trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Lý do thứ nhất, hiện phần lớn sản lượng dầu mỏ tại hai tỉnh Daejeo và Hasake nằm ở phía bắc Daejeo cung cấp do lực lượng người Kurdistan kiểm soát. Trước khi cuộc cách mạng nổ ra vào năm 2010, hai tỉnh này cung cấp khoảng 380.000 thùng dầu mỗi ngày. Ngoài ra, việc phát hiện có khí đốt gần Palmyra càng khiến miền đông Syria trở nên có lợi hơn cho Damas, các đồng minh Nga và Iran. Các bên này cũng đã đầu tư vào khu vực trên. Với họ, không có chuyện lực lượng người Kurdistan, huống chi là người Thổ Nhĩ Kỳ được đặt chân đến Daejeo, vì các phe phái Ả Rập tại Daejeo còn thù ghét người Kurdistan hơn là cả tại Raqqa, cũng như họ chống đối chính quyền Damas từ năm 2011. Tuy nhiên, việc các phe phái thị tộc này chống Daesh cùng với mong muốn ổn định để lấy lại việc làm ăn béo bở, có lẽ sẽ biến họ thành những đối tác mới cho chế độ Syria. Lý do thứ hai, Daejeo là một đầu cầu. Đứng ở đó là kiểm soát được con đường dẫn đến Iraq, cách thành phố khoảng 200 km về phía đông. Thế nhưng, trong trường hợp tái chiếm Mosul, khu vực phía tây Iraq ngay cạnh biên giới có thể sẽ nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng nổi dậy Iraq theo hệ phái Shia, thân với nhà bảo trợ Iran. Gần đây, Iran không ngần ngại tấn công vào lãnh thổ Syria, vì giống như Damas và Baghdad, đối với Tehran, giữ vùng đất giữa Dei Ezzor và biên giới với Iraq là đảm bảo sự tiếp nối lãnh thổ kéo dài của trục Shia chiến lược này, trong các vùng chịu ảnh hưởng của hệ phái Sunni từ các đối thủ Jordani và Ả Rập Xê Út. Một chuyên gia khẳng định, Iran đã triển khai lực lượng để bảo vệ sân bay Dei Ezzor. Iran còn có một lợi thế khác trong cuộc chiến này, đó chính là lực lượng người Yazidi được triển khai tại vùng Sinjar của Iraq và thân với đảng lao động Kurdistan PKK, trong khi PKK và Tehran lại kết hợp với nhau.
Chính những mối quan hệ liên minh phức tạp này cản trở các kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm tạo ra một vùng ảnh hưởng thân Kurdistan ở miền đông Syria, để tại chính vùng này, các lực lượng nổi dậy ôn hòa chống chính quyền Bashar al-Assad có thể tiếp tục đấu tranh trên đống đổ nát của Daesh.
Vậy Hoa Kỳ sẽ ủng hộ phe nào trong cuộc chiến tại Dei Ezzor? Vào mùa thu năm 2016, Lầu Năm Góc đã không ngần ngại không kích một căn cứ của quân đội Syria ngay gần Dei Ezzor, khiến 80 quân nhân chính phủ thiệt mạng. Về mặt chính thức, Washington thông báo là tấn công nhầm, nhưng đối với Moscow và Damas, hành động được cho là sự nhầm lẫn này lại là bằng chứng cho thấy Washington tìm cách làm suy yếu chính quyền Syria tại Dei Ezzor. Vậy Mỹ sẽ làm gì trong tương lai? Sau những tuyên bố mới nhất từ phía Mỹ đầy trấn an đối với Tổng thống Assad, chưa chắc là Lầu Năm Góc muốn đối đầu với Moscow tại Dei Ezzor. Nhưng có một điều chắc chắn, thông qua lực lượng Kurdistan và Ả Rập được Mỹ hậu thuẫn, Washington có đòn bẩy vững chắc để chế độ Assad không thể lấy lại được quyền kiểm soát các vùng đang có tranh chấp này, và như vậy, để Tổng thống Syria phải ra đi vào cuối thời kỳ chuyển giao, dù khả năng này hiện vẫn còn là một giả thuyết, hoặc khi ông mãn nhiệm vào năm 2021.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI xin kính chào quý vị khán giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hoa Kỳ bắn tên lửa vào một căn cứ quân sự của Syria. Nga giận dữ, phương Tây hoan hô, còn Bắc Kinh trung lập. Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh vệ tinh Hoa Kỳ xác nhận việc Trung Quốc đưa tiêm kích đến Hoàng Sa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, oanh kích vào Syria, Trump tỏ quyết tâm hơn Obama. Mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, phương trình bán đảo Triều Tiên ngày càng khó giải là tiêu đề bài viết trên chuyên mục tranh luận và phân tích của báo Le Monde. Theo ông Philippe Pons, chuyên gia về Bắc Triều Tiên, thông tín viên của báo Le Monde tại Tokyo, với vị Tổng thống Mỹ vừa thiếu hiểu biết về hồ sơ bán đảo Triều Tiên, vừa thiếu nhất quán, người đã tuyên bố trên tờ Financial Times là sẵn sàng giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên nếu Trung Quốc không làm. Với các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng cho là động thái để chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng. Thêm vào đó là cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra vào ngày 9 tháng 5 tới đây có khả năng dẫn tới sự thay đổi về chính sách đối phó của Seoul với Bình Nhưỡng. Và cuối cùng là với khả năng Bình Nhưỡng sẽ có thêm một vụ thử hạt nhân mới, thì bài toán bán đảo Triều Tiên ngày càng khó có lời giải đáp. Mặc dù phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước cuộc gặp với đồng nhiệm Trung Quốc chỉ là mang tính khoác lác chứ không phải một lời đe dọa thật sự, nhưng theo tác giả bài viết, điều đó cũng kích động bầu không khí vốn đã rất căng thẳng. Bộ Ngoại giao Mỹ đang gặp nhiều lùm xùm, còn cách Washington đánh giá nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lại không làm công chúng yên tâm. Ông Robert Gallucci, lãnh đạo đội ngũ chuyên gia đàm phán trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên vào năm 1994, cảnh báo là dân tộc Mỹ phải biết rằng chúng ta đang đứng trước nguy cơ về một cuộc chiến mới về Triều Tiên. Nếu đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc gọi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên là một nhân vật điên rồ, thì tác giả bài viết lại cho rằng Kim Jong-un không hề điên rồ, đơn giản là cũng giống các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tiền nhiệm. Kim Jong-un chỉ muốn bảo vệ chế độ Bình Nhưỡng. Kim Jong-un thâu tóm quyền lực bằng cách thanh trừng và hành quyết các nhân vật tinh hoa của Bình Nhưỡng. Dù đáng bị lên án, nhưng theo tác giả Philippe Pons, phương pháp trên không phải là điên rồ trong một chế độ độc tài như Bình Nhưỡng.
Trong chuyến công du đầu tiên tới châu Á, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đề cập tới giải pháp quân sự, nhưng Philippe Pons dẫn lời ông Christopher Hill, lãnh đạo về đàm phán của Mỹ trong vòng thương lượng 6 bên, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản và Nga về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông đã đánh giá là không thể có giải pháp quân sự phù hợp trên bán đảo Triều Tiên vì nhiều lý do.
Cuộc tấn công phòng vệ trước có ít cơ may phá hủy ngay lập tức hệ thống hạt nhân giải khắp Bắc Triều Tiên. Và ngay cả nếu điều đó xảy ra, thì đòn đáp trả của Bình Nhưỡng sẽ đầy chết chóc. Giàn đại pháo của Bắc Triều Tiên, chỉ cách Seoul 50 km, sẽ nhấn chìm thủ đô Hàn Quốc trong biển lửa và máu. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và các nhà máy điện hạt nhân ở ven biển Nhật Bản cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Bình Nhưỡng. Và chắc chắn, các đồng minh Tokyo và Seoul cũng sẽ không tán thành giải pháp tấn công quân sự của Hoa Kỳ. Còn Trung Quốc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn Mỹ tấn công Bắc Triều Tiên. Theo tác giả Philippe Pons, Washington chỉ còn có hai khả năng, hoặc là tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng lần thứ N, hoặc là đàm phán lại với Kim Jong-un. Về khả năng thắt chặt lệnh trừng phạt, chắc chắn Mỹ và Trung Quốc sẽ không đạt được đồng thuận. Khi Mỹ đổ thừa trách nhiệm cho Trung Quốc về việc các biện pháp trừng phạt thiếu hiệu quả, có nghĩa là Washington không tin tưởng rằng Bắc Kinh có cùng mục tiêu. Về phía Trung Quốc, cho dù là phản đối các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, thì Tập Cận Bình cũng không bao giờ muốn chế độ Kim Jong-un mất ổn định. Vì nếu chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ và Hàn Quốc thống nhất được bán đảo Triều Tiên, thì quân đội đồng minh của Mỹ, thậm chí là lực lượng quân sự của Mỹ sẽ hiện diện ở sát biên giới Trung Quốc.
Về giải pháp đàm phán lại với Bắc Triều Tiên, nếu diễn ra vào những năm 1990, thì rất có thể Washington sẽ thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân để đổi lấy an ninh và trợ giúp về kinh tế. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Iraq đã làm cho giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiểu được rằng cách duy nhất để không rơi vào vết xe đổ của Iraq là phải tăng cường sức mạnh tấn công quân sự. Vì thế, cựu giám đốc tình báo Mỹ James Clapper đã từng thừa nhận kế hoạch giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã thất bại.
Philippe Pons nhận định là để đối phó được với Bắc Triều Tiên, phải hiểu được ba điều. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không điên rồ, chế độ Bắc Triều Tiên không phải là đang sụp đổ, và Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân. Washington cùng các đồng minh Tokyo và Seoul nghĩ rằng có thể ép Bắc Kinh cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng bằng cách đe dọa trừng phạt các ngân hàng và doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn với Bắc Triều Tiên. Tạm thời, Tập Cận Bình vẫn giữ nguyên lập trường, vừa ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, vừa yêu cầu Washington, Tokyo và Seoul ngưng tập trận chung. Tác giả bài viết kết luận là nếu mạnh tay trong khi lại thiếu lá chủ bài, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ khiến bài toán Bắc Triều Tiên ngày càng khó giải.
Về thời sự nước Pháp, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống. Các báo Pháp hôm nay dành nhiều trang bài cho chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Benoît Hamon và Jean-Luc Mélenchon.
Đáng chú ý nhất là báo kinh tế L'Echo với loạt bài đánh giá, so sánh các chương trình kinh tế của 5 ứng viên tổng thống nói trên. Trên trang nhất, L'Echo chạy hàng tiết lớn, bầu cử tổng thống, chi phí thực sự cho những lời hứa của các ứng cử viên. Tờ báo kinh tế dẫn nghiên cứu của tổ chức tư vấn Montaigne cho biết, chương trình kinh tế mà cả 5 ứng viên nói trên đề xuất đều không tiết kiệm được nhiều tiền cho nhà nước như họ nói, vì có phát sinh chi phí mới. Ở các trang bên trong, L'Echo cho biết ứng viên cánh hữu François Fillon của Đảng Những Người Cộng Hòa bị phê phán là quá lạc quan về chương trình kinh tế mà ông đề xuất. Ứng cử viên tự do Emmanuel Macron của phong trào Tiến Bước được đánh giá là đáng tin cậy nhất để vực dậy nền kinh tế Pháp. Nhưng ứng viên cực tả, đại diện cho phong trào nước Pháp bất khuất mới là chính trị gia được người dân Pháp yêu thích nhất, với tỷ lệ được lòng dân là 51%, theo thăm dò dư luận ELAB. Trong khi đối thủ Emmanuel Macron chỉ được có 44%.
Vẫn tại Pháp nhưng liên quan đến dịch vụ nhà nghỉ khách sạn, báo Le Monde nhận định Airbnb đã thắng lớn bất chấp ngành du lịch khủng hoảng.
Bị các khách sạn cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh, bị nhiều thành phố quy trách nhiệm về việc thiếu nhà cho thuê và mục đích sinh hoạt, Airbnb vẫn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công tại Pháp. Nhật báo Le Monde cho biết là dù lượng du khách tới Pháp đã giảm 2 triệu người trong năm 2016, số người đăng ký dịch vụ cho thuê phòng và số khách du lịch thuê phòng nghỉ trên trang Airbnb vào năm ngoái đã tăng gấp đôi so với năm 2015. Paris là thị trường lớn nhất của Airbnb, vượt cả New York và London. Nhưng điều làm nên thành công cho Airbnb tại Pháp lại chủ yếu là sở thích đi nghỉ cuối tuần của người dân Pháp. 59% khách hàng của Airbnb là người Pháp. Thêm vào đó, phải nói tới việc Airbnb có mạng lưới nhà nghỉ cho thuê rộng khắp trên toàn nước Pháp, từ trung tâm thành phố tới ngoại ô, từ nông thôn tới vùng núi. Hiện nay, mạng lưới này hiện diện tại 19.000 thành phố lớn nhỏ, và 70% số đó là các thành phố dưới 2.000 dân.
Chuyển sang thời sự nước Mỹ, trước thông tin ông Steve Bannon, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Mỹ, không còn là thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, Nhật báo Le Figaro đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi ai là người loại Steve Bannon khỏi Hội đồng An ninh Quốc gia.
Nhà báo Guillaume Gendron khẳng định chính ông Steve Bannon là người đầu tiên tự loại mình ra khỏi Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Cựu chủ nhân trang Breitbart News, theo xu hướng cực hữu, đã đưa ra những lời cáo buộc nhắm vào bà Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama. Rồi sau đó, Steve Bannon lại cáo buộc cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn liên quan tới đại sứ Nga tại Mỹ, dẫn đến việc Michael Flynn phải từ chức. Còn sau đó thì, theo lời mỉa mai của Le Figaro, Steve Bannon không còn việc gì phải làm ở Hội đồng An ninh Quốc gia nữa. Nhân vật thứ hai khiến Steve Bannon phải ra đi, theo Le Figaro, là tướng Mark Master, người thay Michael Flynn lên làm cố vấn an ninh cho Tổng thống Donald Trump. Theo tướng Mark Master, người rất được lòng giới quân sự, thì Hội đồng An ninh Quốc gia không có chỗ cho Steve Bannon. Nhân vật thứ ba là Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ, người được ví là ngoại trưởng thứ hai của Mỹ. Theo Le Figaro, đối với chàng rể của Donald Trump, Steve Bannon và các đồng minh của ông này đã làm mất uy tín của Tổng thống. Giả thiết cuối cùng của Le Figaro, chính Tổng thống Donald Trump phật ý khi cố vấn Bannon lại được truyền thông gọi là Tổng thống Bannon, đã tìm cách giảm nhẹ vai trò và ảnh hưởng của Steve Bannon.
Trong lĩnh vực môi trường, Bulgaria là nước thành viên đầu tiên của Liên hiệp châu Âu bị Tòa án châu Âu kết tội không tuân thủ các quy định về đảm bảo chất lượng không khí.
Tòa án châu Âu đã yêu cầu Bulgaria khẩn cấp đưa ra các giải pháp để cải thiện chất lượng không khí. Nếu không, Bulgaria sẽ phải chịu các án phạt nghiêm khắc về tài chính. Phát ngôn viên phụ trách về môi trường của Ủy ban châu Âu cho Le Monde biết là khoản tiền phạt được căn cứ vào 3 yếu tố: mức độ vi phạm quy định, khoảng thời gian vi phạm và điều kiện kinh tế của quốc gia đó dựa theo tổng thu nhập quốc nội.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Trì Dương phụ trách. Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thu Hằng giới thiệu những họa sĩ ghi dấu thời gian tại quảng trường Tertre trên đồi Montmartre.
Thank you. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Một chút lãng mạn trong vòng tay người tình, ngắm hoàng hôn trên bậc thềm dẫn lên nhà thờ Thánh Tâm Sacré-Cœur trên đồi Montmartre. Một nụ cười thán phục trước màn trình diễn dạo. Một phút sống như người Paris với một tách cà phê hay ly vang đỏ nhâm nhi bên thềm. Một khoảnh khắc dừng lại trên những nét vẽ của họa sĩ ở quảng trường Tertre. Nằm ngay cạnh nhà thờ Thánh Tâm Sacré-Cœur, quảng trường Tertre có lẽ được đặt tên theo vị trí đỉnh đồi cao khoảng 130 mét. Đây là khu vực công cộng của làng Montmartre, được thành lập năm 1790, nổi tiếng với ngôi nhà đầu tiên được xây cùng năm, danh làm thị chính, hiện là nhà số 3, hay nhà số 6 là nhà hàng Mère Catherine nổi tiếng, được khai trương năm 1793 trong thời kỳ cách mạng Pháp. Trong cuộc chiến Pháp Phổ, quảng trường trở thành trận địa pháo để cản bước kẻ thù vào năm 1870. 17 năm sau, quảng trường Tertre là nơi đánh dấu sự phát triển của ngành công nghiệp xe hơi Pháp. Ngày 24 tháng 12 năm 1898, Louis Renault đích thân lái một chiếc ô tô lên đỉnh đồi để chứng minh khả năng leo dốc của dòng xe do ông sản xuất. Từ cuối thế kỷ 18 đến đầu Thế chiến thứ nhất, quảng trường Tertre là điểm hẹn của giới nghệ sĩ phiêu lãng Montmartre, Van Gogh, Renoir, Pissarro hay Utrillo đều có những khoảng thời gian sống trong làng. Edith Piaf thường xuyên lui tới nhâm nhi ly vang đỏ ngoài hiên quán bar, còn Gainsbourg từng mơ màng trong khói thuốc ngắm những bức tranh ngọt ngào của Pissarro. Ngày nay những nghệ sĩ, họa sĩ, họa sĩ vẽ chân dung và các quán cà phê tiếp tục thổi hồn cho quảng trường Tertre, nơi thu hút hơn 11 triệu du khách mỗi năm. Thế giới thuộc về những người dậy sớm như một câu tục ngữ của Pháp. Từ 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng, những họa sĩ đầu tiên bắt đầu dựng giá vẽ. Với họ, đây là khoảnh khắc thật của quảng trường Tertre, của ngôi làng cổ với không gian tĩnh lặng, thanh bình, không chút bon chen. Họ trầm tư theo hương cà phê, thả hồn theo làn khói thuốc và lặng lẽ lật từng trang báo trước khi bắt đầu một ngày rộn rã với dòng người tham quan. Một số khác nói chuyện phiếm với nhau và không quên bàn về thời tiết trong ngày. Cũng như các thủy thủ, trời đẹp, trời xấu quan trọng với họ đến nhường nào. Chừng 298 họa sĩ, trong đó có khoảng 4 đến 5 họa sĩ gốc Việt, chia nhau 149 chỗ ngồi rộng 1 mét vuông trong khu vực dành cho nghệ sĩ, còn gọi là Carré aux Artistes. Hầu hết nghệ sĩ tại đây có thâm niên hơn 30 năm trong nghề, vì khi được cấp giấy phép, họ gắn bó đến chừng nào sức khỏe còn cho phép, như tâm sự của họa sĩ vẽ chân dung Natasha Carillo với nhật báo Les Echos.
Tôi ở đây được 30 năm rồi, và có một thẻ hành nghề, hàng năm chúng tôi phải gia hạn, nghĩa là phải làm lại hồ sơ để nhận được giấy phép làm việc tại quảng trường này. Năm đầu tiên tôi làm việc ở đây, còn chưa có chỗ cố định, phải tranh giành nhau và phải đến thật sớm để có được một chỗ làm việc. Đáng tiếc là vì chúng tôi bị xếp sát nhau, người này chạm vào người kia nên không tốt lắm cho công việc và gây căng thẳng giữa đồng nghiệp với nhau. Tôi không thể đến đây làm việc hàng ngày, tôi chung chỗ này với một đồng nghiệp. Hiện giờ, tôi cứ một ngày làm thì một ngày nghỉ, chúng tôi trả tiền thuê chỗ khoảng 800 euro cho một người mỗi năm.
Giữa lòng quảng trường như một sườn vẽ lớn ngoài trời, đầy màu sắc, giá vẽ xếp san sát nhau, lình kình những chổi vẽ hay khung vải và những tấm áo choàng lâm thâm màu vẽ. Vào mùa đông, các nghệ sĩ được phép sử dụng toàn bộ khu vực và chỉ cần tôn trọng ranh giới giữa một bên là họa sĩ, còn bên kia là nghệ sĩ vẽ chân dung hoặc tranh biếm họa lấy ngay. Còn mùa hè, một số nhà hàng quán cà phê bên cạnh được phép sử dụng một phần khu vực, khiến không gian làm việc của các họa sĩ đã hẹp lại càng gò bó hơn. với nhiều họa sĩ, vẽ trên quảng trường Tertre vừa giúp họ kiếm sống, làm những gì họ thích, vừa giúp họ có thời gian tập trung vào đam mê cá nhân, như với Natasha Cario là vẽ tranh màu nước về những điệu tango theo đúng nguồn gốc Argentina của bà, hay với một số nghệ sĩ khác là chuẩn bị cho những cuộc triển lãm có quy mô lớn hơn. Vẽ trên quảng trường Tertre cũng là sự tự do được làm việc trong một không gian mở và tiếp xúc trực tiếp với khách du lịch. Thế nhưng, để thuyết phục được một khách hàng lại cần một nghệ thuật khác, không mời chào vồn vã nhưng cũng không được chần chừ nếu không khách bỏ sang nhà khác. Ngoài những bức tranh mẫu thể hiện phong cách và tài năng cá nhân, mỗi nghệ sĩ ở đây đều biết thêm một vài ngoại ngữ dù là xã giao, và luôn có sẵn vài câu bông đùa để bắt chuyện với khách, vì sự tương tác giữa người với người ngày càng có vẻ khó hơn. Với Salim Sika, họa sĩ vẽ chân dung biếm họa, không cần bí quyết gia truyền nào hết để có được một tác phẩm như ý.
Người vẽ biếm họa nếu muốn thành công phải cần óc quan sát, nhưng trước hết là người họa sĩ phải biết thương người, sau đó chỉ cần nhấn mạnh vào một điểm trên khuôn mặt và bóp méo nó đi.
Mỗi ngày lại là một chuyến ra khơi, bắt đầu từ con số 0 như tâm sự của họa sĩ vẽ chân dung Marie Noël với đài truyền hình France 5.
Đó là một cuộc phiêu lưu mới. Hơn nữa, chúng tôi chẳng có chút đảm bảo nào là sẽ làm việc được. Có những họa sĩ cuối ngày về nhà với hai bàn tay trắng, một số khác thì lại có ngày may mắn. Thế nhưng, chúng tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền với nghề này cả, và tình hình thì ngày càng khó khăn hơn. Chúng tôi cảm thấy rất rõ ảnh hưởng từ khủng hoảng.
Mỗi ngày chúng tôi có thể vẽ 1, 2 hoặc 4 tấm chân dung, nhưng cũng có ngày chẳng vẽ được tấm nào. Thường thường chúng tôi đắt hàng vào mùa hè, giá một tác phẩm dao động tùy theo kỹ thuật. Tôi lấy 30 euro một bức chân dung trắng đen và màu là 60 euro.
Việc quản lý vị trí làm việc trên quảng trường Tertre nằm dưới sự điều phối của một ủy ban. Khoảng tháng 2 hàng năm, ủy ban này xét lại hồ sơ của các nghệ sĩ có thể hành nghề tại đây. Một kỳ thi tuyển nghệ sĩ khách mời cũng được thị chính quận 18 Paris tổ chức hàng năm. Năm thí sinh trúng tuyển sẽ được thử trải nghiệm mới ở quảng trường trong vòng 15 ngày. Ngoài ra, tùy theo mỗi năm, thông qua rút thăm, một số chỗ sẽ được dành cho các tân binh trong thời hạn một năm. Ví dụ vào năm 2013, có 6 họa sĩ trên tổng số 42 thí sinh đã vượt qua được kỳ thi tuyển kéo dài 1 giờ 30 phút với 2 bộ môn, vẽ tranh tĩnh vật đối với họa sĩ và 2 bức chân dung đối với họa sĩ vẽ chân dung. Dù làm tự do, nhưng người họa sĩ phải tôn trọng kỷ luật khi làm việc trên quảng trường nổi tiếng này. Và như mọi nghề tự do khác, họ gặp không ít rủi ro trong công việc, bấp bênh về thu nhập, các khoản đóng góp bảo hiểm và ưu trí cho hội nhà nghệ sĩ. Ngoài ra, mối quan hệ giữa các nghệ sĩ và nhà hàng xung quanh ngày càng thêm căng thẳng, vì từ nhiều năm nay vào mùa hè, khu vực nhà hàng được phép sử dụng một phần lớn diện tích của khu vực dành cho nghệ sĩ. Dù khu vực nhà hàng mang lại một khoản thu quan trọng cho thị chính quận 18, nhưng theo bà Natasha Cario, du khách khắp thế giới đến đây để tham quan đồi Montmartre và các nghệ sĩ, chứ không vì những nhà hàng xung quanh, trong khi chất lượng của những nhà hàng này chỉ thật sự dành cho khách du lịch. Dù sao với du khách, vừa nhâm nhi một ly cà phê, vừa được ngắm họa sĩ thể hiện tài năng trên quảng trường Tertre dưới nắng vàng, vẫn là niềm vui nho nhỏ trong phút thư giãn. Trước khi tiếp tục cuộc hành trình khám phá những con phố giống mình trong ngôi làng cổ Montmartre.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux, sous le pont de Bercy, un philosophe.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng. Sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm, trọng nghĩa giới thiệu ứng viên Tổng thống Pháp Jean-Luc Mélenchon, nhà hùng biện bất khuất.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Càng gần đến vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp ngày 23 tháng 4, các ứng viên càng ra sức vận động. Trong số 5 người được gọi là lớn, nhân vật nổi bật nhất trong một vài tuần lễ này là ông Jean-Luc Mélenchon, ứng viên thường được liệt vào diện cực tả, đại diện cho phong trào được chính ông mệnh danh là nước Pháp bất khuất, La France Insoumise, và được Đảng Cộng sản Pháp ủng hộ. Jean-Luc Mélenchon đã gây được sự chú ý nhờ tài hùng biện. Một ví dụ mới nhất được thấy trong cuộc tranh luận trực tiếp truyền hình hôm 4 tháng 4 vừa qua, tập hợp 11 ứng cử viên lớn nhỏ. Một cuộc thăm dò dư luận qua Internet thực hiện ngay sau cuộc tranh luận đã cho thấy rằng ông Mélenchon được đánh giá là người có sức thuyết phục nhất, hơn cả đối thủ Emmanuel Macron, cũng nổi tiếng là có tài thu phục nhân tâm. Cùng ngày, kết quả một cuộc thăm dò ý định bầu của cử tri do hãng Ipsos Fiducial thực hiện cũng cho thấy rằng ông Mélenchon là ứng cử viên duy nhất trong số 5 ứng cử viên lớn được thêm cử tri ủng hộ, tăng 2% so với một tuần lễ trước đó. Ở hai vị trí đầu của cuộc thăm dò vẫn là hai gương mặt quen thuộc là ứng cử viên Marine Le Pen, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, và Emmanuel Macron, phong trào Tiến bước. Điều đáng ghi nhận là nếu thoạt đầu, ông Mélenchon đứng cuối bảng trong số 5 ứng cử viên chủ chốt, thì giờ đây, với 16% ý định bầu trong cuộc thăm dò Ipsos Fiducial, ông đã vượt qua ứng cử viên của Đảng Xã hội và Đảng Xanh là Benoît Hamon, vươn lên hạng tư, và nhất là bám sát ứng viên cánh hữu và đảng Những Người Cộng Hòa François Fillon, chỉ còn hơn ông được 2 điểm. Ở vào tuổi 66, đây không phải là lần đầu tiên mà Jean-Luc Mélenchon lao vào cuộc đua tranh chức Tổng thống Pháp. Năm 2012, ông đã từng là ứng cử viên, và khi ấy được 11,1% phiếu bầu nhân vòng 1, đứng thứ 4 và thua khá xa François Hollande, Nicolas Sarkozy và Marine Le Pen. Rút kinh nghiệm từ lần tranh cử đó, năm nay ông Mélenchon đã chuẩn bị chiến dịch vận động một cách bài bản, thành lập phong trào La France Insoumise, nước Pháp bất khuất, rất năng động trên hiện trường và trên Internet. Khi phong trào tự nhận là có được hàng trăm ngàn cảm tình viên, nhiều phản ứng hoài nghi đã xuất hiện. Thế nhưng, ngày 18 tháng 3 vừa qua, phong trào nước Pháp bất khuất đã cho thấy là họ không hề nói ngoa. Cuộc tuần hành mà ông Mélenchon tổ chức, đi từ quảng trường Bastille đến quảng trường République ở Paris, với hàng chục ngàn người tham dự, 130.000 người theo ban tổ chức, đã được mọi nhà quan sát đánh giá là một thành công. Cuộc tập hợp đó là dịp để phong trào nước Pháp bất khuất biểu dương lực lượng và để cho lãnh đạo phong trào nêu bật cương lĩnh tranh cử của mình, tập trung trên những yếu tố căn bản, từ việc thiết lập nền đệ lục Cộng hòa, Sixième République, cho đến ý muốn rút nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu và NATO. Trên diễn đàn, Jean-Luc Mélenchon tuyên bố:
est une manifestation politique, une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle.
Phong trào của chúng ta là một biểu hiện chính trị, một sự nổi dậy của công dân chống lại chế độ quân chủ tổng thống. Trong đám đông cảm tình viên của phong trào tập hợp về đây, ước muốn nổi dậy chống lại các định chế bị cho là đã xa rời quần chúng cũng không ít. Jean-Numain Ducange, sử gia chuyên về các phong trào cánh tả tại Đại học Normandy, cho rằng đề án chính trị của ông Mélenchon là kết liễu nền đệ ngũ Cộng hòa mà ông cho là không chính đáng, để tiến tới cái mà ông gọi là nền đệ lục Cộng hòa. Ông Ducange phân tích như sau:
Le passage de la 5e à la 6e s'effectuerait par la médiation d'une assemblée constituante. Alors,
việc chuyển từ nền đệ ngũ qua nền đệ lục Cộng hòa, theo ông Mélenchon, sẽ được tiến hành thông qua một quốc hội lập hiến. Đây không phải là cái gì mới lạ. chúng ta vẫn đi theo chiều hướng mà cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã vạch ra. Theo đó, để thiết lập một bản hiến pháp mới, dân chủ hơn, cho phép những người làm công ăn lương nhiều quyền lợi hơn, cho quyền thải hồi các đại biểu dân cử không xứng đáng, vân vân. Tất cả những thay đổi đó đều cần phải thông qua một hiến pháp mới, mà muốn làm ra hiến pháp mới đó thì lại phải thông qua một quốc hội mới có đầy đủ tính đại diện, và quốc hội này soạn ra bản hiến pháp mới đó. Sự tồn tại của một quốc hội lập hiến đã từng được thấy nhiều lần trong lịch sử nước Pháp. Và có một điểm quan trọng khác cần lưu ý, đó là theo Mélenchon, chức tổng thống có thể sẽ vẫn tồn tại trong tương lai, nhưng quyền hạn của tổng thống sẽ không còn như hiện nay. Điều mà ông Mélenchon rất đả phá, đó là chế độ tổng thống do bản hiến pháp năm 1958 quy định, dành cho tổng thống Cộng hòa Pháp quá nhiều quyền hạn, với vai trò của tổng thống nằm ở vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị hiện nay.
Effectivement, beaucoup de pouvoir au président de la République, donc c'est tout à fait important, c'est central même dans le dispositif politique actuel.
Thành lập nền đệ lục Cộng hòa đã trở thành yếu tố hàng đầu trong cương lĩnh chính trị của Jean-Luc Mélenchon. Ông sẵn sàng xóa bỏ cái hệ thống đã làm nên sự nghiệp chính trị của ông, từ Thượng viện cho đến Bộ Huấn nghiệp, và bây giờ là Nghị viện châu Âu. Để có thể thực hiện mong muốn thay đổi triệt để của mình, Jean-Luc Mélenchon đã bắt đầu bằng việc cắt đứt sợi dây gắn liền ông với Đảng Xã hội trong ròng rã 32 năm. Điều đã được ông thực hiện nhân Đại hội Đảng Xã hội năm 2008 ở thành phố Reims, miền đông bắc nước Pháp. Đối với Stéphane Hayes, phóng viên chuyên trách mảng chính trị Pháp trên báo mạng Mediapart, đồng thời là tác giả một quyển tiểu sử của Mélenchon được nhà xuất bản Robert Laffont phát hành, thì ngay từ năm 2005, ông Mélenchon đã cảm thấy không thoải mái với xu thế bị ông cho là hữu khuynh thỏa hiệp của Đảng Xã hội. Bên cạnh đó, ông còn nhận thức được rằng ông có tài thu phục quần chúng. Hai yếu tố đó đã thúc đẩy ông rời bỏ Đảng Xã hội.
Il fait le constat qu'il n'est plus possible de sauver le Parti socialiste.
Ông ấy đã ghi nhận không tài nào cứu vớt được Đảng Xã hội, hiện đang sa vào hướng đi theo chủ nghĩa tân tự do hay là chủ nghĩa xã hội dân chủ. Đây là một xu hướng mà những người như François Hollande, Pierre Moscovici hay Dominique Strauss-Kahn chủ trương. Bản thân ông Mélenchon đã thấy là ông cần phải từ bỏ Đảng Xã hội. Ngay sau cuộc trưng cầu dân Ý về châu Âu năm 2005, ông Mélenchon lúc ấy là một trong những người chủ trương bác bỏ bản hiến pháp châu Âu. Và chiến thắng của câu trả lời không đối với bản hiến pháp châu Âu vào lúc ấy mà những người bỏ phiếu chủ yếu thuộc cánh tả đã củng cố thêm quyết tâm của ông Mélenchon là cần phải làm một cái gì khác. Hơn nữa, khi tham gia cuộc vận động cho cuộc trưng cầu dân Ý về bản hiến pháp châu Âu trong một mặt trận thống nhất của cánh tả, ông Mélenchon đã nhận ra rằng những phát biểu của ông rất được cử tọa tán thưởng và vỗ tay hoan hô. Là người không hề thấy là mình kém cỏi, ông Mélenchon đã đánh giá rằng thời cơ chín muồi và đến lúc ông phải ra tay để tô thêm một chút màu đỏ cho lý tưởng của Đảng Xã hội.
Đối với giới quan sát, căn cứ vào tình hình hiện nay, khả năng ứng viên của nước Pháp bất khuất vượt được vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống sắp tới để bước vào vòng 2 hầu như không có. Động lực đang giúp ông vươn lên đã phát sinh quá trễ, vì chỉ còn hơn 2 tuần lễ nữa là đến ngày bỏ phiếu. Đối với Jean-Luc Mélenchon, vượt qua được ứng cử viên cánh hữu François Fillon để đứng thứ 3 đã là một thành công vượt bậc. Và đấy là một điều nằm trong tầm tay của ông.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Hoa Kỳ bắn tên lửa vào một căn cứ quân sự của Syria, Nga giận dữ, phương Tây hoan hô, Bắc Kinh trung lập. Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ có những quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh vệ tinh Mỹ xác nhận việc Trung Quốc đưa chiến đấu cơ đến Hoàng Sa. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện,
bên kích thờ Syria thôn tỏ quyết tâm hơn Obama. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách, kế đến là tạp chí Thế giới đó đây, Trọng Thành biên soạn, và cuối cùng là tạp chí âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu cú đột phá ngoạn mục của ca sĩ The Weeknd và ban nhạc Pháp Daft Punk. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả.